là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh thành phố Yên Bái tăng cường đối thoại để giảm sức nóng từ vấn đề đất đai. Tiếp đó là ghi nhận Văn Yên nhiều giải pháp để tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
9 tháng năm 2023, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Yên Bái ước đạt gần 244 triệu đô la Mỹ, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy giá trị xuất khẩu chưa đạt so với kịch bản tăng trưởng do một số thị trường đang gặp khó, nhưng hoạt động xuất khẩu của tỉnh cũng đang từng bước được phục hồi, góp phần duy trì đà tăng trưởng. Các doanh nghiệp cũng đang nỗ lực ổn định và phát triển thị trường nước ngoài truyền thống, hướng tới các thị trường tiềm năng như Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Từ nay đến hết năm 2023, các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái tiếp tục cập nhật thông tin về nhu cầu của các thị trường, yêu cầu về tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật của các nước nhập khẩu nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu của các mặt hàng, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu.
9 tháng qua, toàn tỉnh có trên 200 lao động đi làm việc ngoài nước, thì riêng huyện Văn Yên là có 125 người. Để có được kết quả này, thời gian qua, huyện Văn Yên đã chủ động đàm phán với chính quyền quận Gwangdo, Hàn Quốc. Hai địa phương đã ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận chi tiết việc giới thiệu lao động thời vụ. Cùng với việc thành lập ban chỉ đạo đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, huyện Văn Yên còn chỉ đạo các cơ quan đi học hỏi kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền quận Gwangdo trong việc tuyển chọn lao động, kịp thời thông tin đến các địa phương về nhu cầu, đối tượng, số lượng tuyển dụng. Ngoài xuất khẩu lao động thời vụ sang Hàn Quốc, 9 tháng qua Văn Yên cũng có 40 lao động đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, 29 lao động đi Đài Loan và các nước châu Á khác, chỉ có một ít đi châu Âu.
Thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2023, thành phố Yên Bái phấn đấu giảm 80 hộ nghèo so với năm 2022. Ngay từ đầu năm, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự thoát nghèo giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt triển khai hỗ trợ làm nhà ở và sửa chữa nhà ở đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã xây dựng và hoàn thành 16 trên 17 nhà cho các đối tượng, trong đó gồm 8 nhà xây mới và 8 nhà sửa chữa. Tổng kinh phí hỗ trợ là trên 915 triệu đồng. Trung bình mỗi nhà xây mới được hỗ trợ 60 triệu đồng, nhà sửa chữa hỗ trợ 40 triệu đồng. Hiện thành phố đang tiếp tục quan tâm chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác giảm nghèo, tuyên truyền vận động các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ sinh kế cho người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo như bảo hiểm y tế, giáo dục, tiền điện, mô hình hỗ trợ giảm nghèo. Đặc biệt, thành phố vẫn duy trì mô hình hỗ trợ hộ cận nghèo với mức hỗ trợ trung bình 400.000 đồng một tháng một hộ.
Vừa qua, tại trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Yên Bái đã diễn ra chương trình trải nghiệm thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với sự tham gia của nhiều người dân, giáo viên và học sinh.
Trong khuôn khổ chương trình, nhiều người trên địa bàn thành phố Yên Bái đã được phổ biến kiến thức về xử lý các tình huống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà, hộ gia đình, nơi tập trung đông người. Bên cạnh đó, người dân, các em học sinh đã được trải nghiệm thực hành sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại chỗ, quan sát và tham gia những tình huống thoát nạn cụ thể như sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ khí ga, kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu, băng bó vết thương khi bị bỏng và cách hô hấp nhân tạo khi bị ngạt khói. Chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cứu người từ trên cao, di chuyển trong không gian hẹp để cứu người trong không gian hẹp khi có độc, thực hành giải vòi chữa cháy, phun nước vào hộp, tiêu điểm. Em Nguyễn Thị Trà My, trường tiểu học và trung học cơ sở Vinh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Một buổi trải nghiệm rất đáng nhớ đối với con. Con được ở các chú lính cứu hỏa, được học các kỹ năng thoát nạn. Sau buổi trải nghiệm này, con sẽ tuyên truyền với các bạn học sinh trong lớp và các bạn ở trường Vinh Bảo.
Trung úy Phan Mạnh Cường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh cho biết.
Thông qua cái buổi trải nghiệm hôm nay thì cũng rất mong là mọi người có thể tiếp nhận được những cái mà mình đã tuyên truyền để làm sao mọi người nâng cao được cái tinh thần trách nhiệm cũng như là nâng cao được cái kỹ năng của mình trong cái công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để làm sao mà giảm thiểu tối đa cái vụ cháy xảy ra và tối thiểu cái hậu quả do cháy gây ra.
Qua những hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trải nghiệm thiết thực ý nghĩa, người dân và các em học sinh có thêm hiểu biết kỹ năng cơ bản để có thể vận dụng khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Thông cảm chia sẻ giúp đỡ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đất đai luôn là vấn đề nóng của các địa phương, trong đó có thành phố Yên Bái. Theo thống kê, đơn thư liên quan đến đất đai chiếm khoảng 80% việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Yên Bái. Trước thực tế trên, thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh gặp gỡ đối thoại tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi có nhu cầu giải quyết về lĩnh vực này.
Phường Yên Thịnh là địa phương đầu tiên được Thường trực Thành ủy Yên Bái lựa chọn đối thoại với dân để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Là lần đầu tổ chức nên cuộc đối thoại với người dân, phường Yên Thịnh tập trung chính là lãnh đạo cán bộ thành phố lắng nghe và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Qua cuộc đối thoại, người dân được thẳng thắn trao đổi và được trả lời một cách thấu đáo đã tạo nên niềm tin của nhân dân địa phương với chính quyền các cấp. Sau thành công từ cuộc đối thoại tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp cùng tất cả các xã phường trên địa bàn, tiến hành rà soát nhu cầu đến từng hộ dân, thu thập thông tin và bố trí đối thoại ở tất cả các xã phường của thành phố. Cũng như hàng trăm hộ dân khác của xã Âu Lâu, bà Nguyễn Thị Vân thôn Nước Mát dậy sớm để có mặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để mong muốn được hỗ trợ chỉnh lý sổ đỏ của gia đình vì có biến động đất thu hồi đường cao tốc. Theo bà, đất đai chỉnh lý sổ đỏ trước đây là vấn đề rất khó có thể thực hiện, nhưng giờ được giải quyết tại địa phương và ngay trong ngày là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Bà Vân nói.
Mọi người thấy là rất là phấn khởi vì là không mất thời gian. Không mất thời gian mà lại được giải quyết nhanh gọn. Trước kia chúng tôi đăng ký ở thành phố rồi là lên ủy ban đăng ký rất nhiều lần nhưng mà vẫn chưa được giải quyết.
Là một trong 10 hộ đầu tiên đã được hỗ trợ chỉnh lý hồ sơ và cấp lại sổ ngay tại hội trường, chỉ sau thời gian ngắn để làm thủ tục, bà Nguyễn Thị Đường, thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu đã không khỏi bất ngờ bởi trước kia những thủ tục này bà phải lên thành phố và mất nhiều thời gian mới có thể thực hiện. Bà Nguyễn Thị Đường cho biết.
Không bao giờ chúng tôi nghĩ là tự nhiên mà lại nhanh đến là đính chính và nhanh lại, đính chính lại mà nhanh lại được. Đấy, thường chúng tôi đính chính lại cũng phải là hẹn là cũng phải lâu.
Tuy nhiên, do nhu cầu đăng ký giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố Yên Bái, những năm qua luôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong các thủ tục hành chính. Có thời điểm, việc giải quyết các thủ tục còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời với nhu cầu mong muốn của người dân. Tại xã Âu Lâu, văn phòng đăng ký đất đai thành phố Yên Bái đã lựa chọn 4 nội dung chính có nhiều khó khăn vướng mắc để hỗ trợ nhân dân, trong đó tập trung hỗ trợ đăng ký biến động về quyền sử dụng đất. Bà Phạm Thị Lan Anh, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Yên Bái trao đổi.
Với mục tiêu là làm cho nhanh nhất thì chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu là đưa xuống tại cơ sở, xuống trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để giải quyết ngay tại xã, có thể sẽ giải quyết ngay tại thôn để làm sao là người dân không phải đi lại lên đến các cơ quan của thành phố.
Là một trong những phường trọng điểm của thành phố Yên Bái, những năm qua phường Nguyễn Thái Học có rất nhiều công trình dự án cần giải phóng mặt bằng có liên quan trực tiếp đến người dân trên địa bàn. Để giải quyết những thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn phường trong những ngày đầu tháng 9 vừa qua, đã tổ chức đối thoại với người dân trên tinh thần dân chủ thẳng thắn. Mong muốn làm rõ những băn khoăn thắc mắc liên quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, người dân phường Nguyễn Thái Học đã được đại diện các đơn vị chức năng trả lời cơ bản thỏa đáng. Ông Đỗ Quang Khải, tổ 6 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái tâm sự.
Làm như thế này thì nó đã thông tin được rộng rãi cho nhân dân, và nhân dân sẽ cảm thấy nó rất là thoải mái. Và trao đổi được gặp gỡ cụ thể thì người dân sẽ hài lòng về những cái công việc mà người ta muốn làm về công tác chuyển đổi đất đai.
Xác định rõ ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai. Trong thời gian qua, thành phố Yên Bái đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát các phòng ban chuyên môn và các xã phường với nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho nhân dân trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. Đặc biệt, từ năm 2021, thành phố đã thành lập 16 tổ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại các xã phường để hỗ trợ người dân. Trong 9 tháng năm 2023, thành phố đã tiếp nhận trên 11.600 hồ sơ, tăng gần 1.000 hồ sơ so với cùng kỳ năm trước, qua đó đã thực hiện giải quyết trên 11.100 hồ sơ. Cùng với việc thành lập tổ công tác rà soát nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, đến nay thành phố Yên Bái đã tổ chức 7 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng chính quyền với nhân dân trên địa bàn về vấn đề này. Có mặt tại tất cả các buổi đối thoại, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ nhân dân các xã phường giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, Bí thư Thành ủy Yên Bái Đỗ Đức Minh bày tỏ rõ quan điểm nhất quán của thành phố, đó là chính quyền luôn lắng nghe và nỗ lực hết mình để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Thành phố cũng cương quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, lợi dụng chính sách để trục lợi. Ông Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy Yên Bái khẳng định.
Trên cơ sở là kết quả đối thoại các xã phường vừa rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục có cái sự chỉ đạo nhân rộng ra các xã phường khác để làm sao mà bảo đảm là giải quyết được tối đa cái nhu cầu, nhất là cái thủ tục đất đai thiết yếu cho người dân. Còn tất nhiên là trong quá trình thực hiện thì cũng khẳng định là do cái thủ tục đất đai nó cũng còn có rất nhiều những cái khó khăn vướng mắc, cho nên phương châm chúng tôi là làm đến đâu thì sẽ tháo gỡ khó khăn đến đấy, và làm từng bước là đến đâu thì chắc đến đấy, trên tinh thần là đáp ứng tốt nhất cái sự hài lòng của người dân.
Trong thời gian tới, việc đối thoại gặp gỡ với nhân dân giải quyết thủ tục đất đai sẽ được thành phố Yên Bái tiếp tục triển khai ở tất cả các địa phương trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, qua đó giảm sức nóng từ lĩnh vực này như vẫn thường thấy ở nhiều địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên luôn bám sát địa bàn, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay, tỷ lệ lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tham gia bảo hiểm xã hội của huyện đạt 12,7%.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Giá trị nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là mở ra cơ hội để những đối tượng lao động tự do, người dân ở các khu vực nông thôn được nhận lương hưu, chế độ tử tuất, giảm bớt khó khăn rủi ro khi về già. Xuất phát từ đặc điểm nêu trên, để mở rộng đối tượng tham gia, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng, đào tạo, phát triển hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội đến tận xã, thôn, bản, giao chỉ tiêu đến từng đơn vị cá nhân. Cùng với đó, cơ quan bảo hiểm xã hội còn tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Vũ Thị Hải Yến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Để đạt được cái chỉ tiêu 14% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội và 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế từ nay đến hết năm 2023, thì Bảo hiểm xã hội huyện đã đề ra một số cái giải pháp trọng tâm như tham mưu với ban chỉ đạo người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trình ban thường vụ huyện ban hành chỉ thị phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ nay đến năm 2025, tiếp tục rà soát đơn vị sử dụng lao động đã được cấp giấy phép sản xuất kinh doanh nhưng đã kê khai tính thuế nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, hoặc đã tham gia nhưng tham gia chưa đầy đủ người lao động, để tuyên truyền vận động đơn vị sử dụng lao động, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Tăng cường cái phối hợp với các cơ quan thuế, cơ quan công an và một số cái cơ quan liên quan trong việc chia sẻ dữ liệu để quản lý người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng cường cái giao dịch điện tử cũng như là đăng ký cái khai thác cái dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và phối hợp với các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc người có thẻ bảo hiểm y tế, liên thông chia sẻ số liệu, liên thông liên tuyến khám chữa bệnh và minh bạch chi phí khám chữa bệnh, tăng cường về công tác tuyên truyền và truyền thông, phân loại kịch bản truyền thông áp dụng phù hợp cho từng nhóm người tham gia, như là người sử dụng lao động, người lao động có thu nhập, người lao động tự do và người dân đang sinh sống ở xã vùng 2, vùng 3, các xã đã về đích nông thôn mới hoặc chuẩn bị về nông thôn mới.
Được đánh giá là một trong những địa phương phát triển tốt số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện. Thời gian qua, xã Đại Phác đã tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Xã đã đưa các bí thư chi bộ, trưởng thôn bản, trưởng các hội đoàn thể tham gia vào ban chỉ đạo phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cấp xã. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phân tích, giải thích những lợi ích mà bảo hiểm xã hội mang lại. Ông Hoàng Kim Trung, Chủ tịch Ủy ban dân xã Đại Phác nói:
Với mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, cho đến thời điểm này, xã Đại Phác đang tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đặc biệt tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã, tuyên truyền bằng loa lưu động, qua các cái cuộc họp giao chỉ tiêu cho các thôn để tập trung tuyên truyền vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cho đến nay, xã Đại Phác đã hoàn thành trên 90% chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Sau khi được công nhận xã nông thôn mới, với 70% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số không còn được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Từ năm 2022, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của người dân xã Tân Hợp giảm còn 60%. Tuy nhiên, theo quy định của chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cũng như kế hoạch huyện Văn Yên giao, để đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Tân Hợp phải đạt 95% người tham gia bảo hiểm y tế. Với chỉ tiêu này, địa phương đã thực hiện phương châm gõ từng nhà, ra từng đối tượng để xác định được đối tượng đích, đảm bảo mỗi cuộc truyền thông mang lại hiệu quả cao nhất. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã phối hợp với Ban chỉ đạo phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cấp xã và các tổ chức dịch vụ thu đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu về quy định, các chính sách hiện hành và những lợi ích của thẻ bảo hiểm y tế. Nhờ những nỗ lực đó mà đến nay toàn xã đã đạt được khoảng 85% người tham gia bảo hiểm xã hội. Bà Trần Thị Thơm, thôn Đá Bia, xã Tân Hợp nói:
"Tôi cũng chủ quan là tôi nghĩ là cũng chẳng hay ốm đau gì mà không có tiền, thi thoảng có cảm cúm đi lại trạm y tế là mua cái thuốc trạm thôi chứ không phải đi đến viện. Nên là tôi chủ quan là cái sức khỏe của tôi như thế, nên là thấy các cô các chú đây động viên như thế là tôi khiếp, tôi no đấy, giờ già tuổi về già rồi tôi khiếp là tôi phải đi mua."
Huyện Văn Yên hiện có trên 3.700 lao động tự do đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và là một trong địa phương có số người lao động tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội khá cao trong tỉnh. Một trong những giải pháp hiệu quả được ngành bảo hiểm xã hội huyện triển khai trong nhiều năm qua đó là tham mưu cho Ban chỉ đạo phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của huyện giao chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đến từng ban chỉ đạo phát triển người tham gia cấp xã, thị trấn, phối hợp với hai tổ chức dịch vụ thu, bưu điện, Viettel huyện, ủy ban dân các xã tăng cường công tác truyền thông với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng thôn xóm, tìm đối tượng đích để vận động tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại trụ sở ủy ban dân xã, nhà văn hóa thôn, tổ hoặc tuyên truyền nhóm nhỏ trực tiếp tại khu chợ, xóm bãi. Phối hợp tổ chức dịch vụ thu tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới thu trên địa bàn huyện. Hiện tại trên địa bàn huyện có 52 điểm thu, gần 140 công tác viên đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Phối hợp với cơ quan thuế, công an, phòng tài chính kế hoạch chia sẻ thông tin số hóa về quản lý người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thực hiện hành chính liên thông các dịch vụ, giao dịch điện tử, tham gia phục vụ người tham gia và thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại trung tâm hành chính công, đảm bảo công khai minh bạch, hướng tới sự hài lòng của người dân. Bà Trần Thị Cúc, thị trấn Mộ A cho hay:
"Tôi nghĩ đây là cái chính sách nó là cái hợp lý cho người dân. Vì chúng tôi không là người dân lao động, chúng tôi không có chỗ để mà tin tưởng, để mà gửi cái đồng tiền vào để mà sau này có một đồng lương chính đáng. Thì là tôi phải, khi đồng chí Hòa vận động thì tôi phải tin tưởng vào đấy rồi. Thì tôi muốn mua cho tôi là một con, tôi là hai đứa con, tôi là ba. Đấy. Sau đó là con dâu tôi nữa, là bốn, nhà tôi bốn người là tham gia."
Theo thống kê, huyện Văn Yên có khoảng 65.356 người trong độ tuổi lao động, trong đó đã có 8.260 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm tỷ lệ 12,7% lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên. Với mục tiêu tiếp tục khai thác mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc mở rộng mạng lưới đại lý thu, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng tiếp cận dịch vụ thu chi trả, tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tích cực đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng tiếp cận trực tiếp với người dân, giúp người dân nắm bắt đầy đủ chủ trương, chính sách, quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện để từ đó tự nguyện tham gia.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc chủ động tích cực của lực lượng cảnh sát giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ tai nạn va chạm giao thông, số người chết, số người bị thương trong 9 tháng năm 2023 đều giảm so với cùng kỳ. Điều này đã mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình. Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những nỗ lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tỉnh Yên Bái để đem lại hạnh phúc cho người dân. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Hàng năm, lực lượng cảnh sát giao thông tại các địa phương trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, ban an toàn giao thông các cấp nhiều văn bản liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú như phối hợp xây dựng các cổng trường an toàn giao thông, các tuyến đường tự quản, khu dân cư tự quản, cam kết với các ban ngành đoàn thể phát tờ rơi tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp. Nhờ đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông cho mỗi người dân. Chị Dương Thị Thu Thủy, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đối với lại bản thân tôi thì trước hết là khi tham gia giao thông thì ý thức đầu tiên là phải chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, đặc biệt là đối với lại nồng độ cồn, bởi vì là không những là khi mà mình có nồng độ cồn ở trong người mình điều khiển là cái đầu tiên là không an toàn cho chính bản thân mình, và cái thứ hai nữa là còn mất an toàn đối với lại tất cả những người khác tham gia giao thông ở trên đường.
Trước sự gia tăng của các loại phương tiện, trong khi hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, nhất là ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, đang là những nguyên nhân khiến cho các vụ va chạm, tai nạn giao thông trở nên khó kiểm soát. Để giảm tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần tạo nên bộ mặt mới cho giao thông đô thị và nâng cao hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông thân thiện với nhân dân, các chiến sĩ cảnh sát giao thông nữ cũng đã tích cực tham gia làm nhiệm vụ phân luồng tại các ngã ba, ngã tư vào giờ cao điểm. Đại úy Phùng Thị Thanh Tâm, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái tâm sự.
Công việc của chúng tôi bắt đầu từ 6:45 sáng đến 7:45 và chiều là từ 16:30 cho đến 17:30. Thì hàng ngày thì chúng tôi sẽ đứng ở tại các cái ngã tư, mặc dù là tuy là có đèn đỏ nhưng mà vào những cái giờ cao điểm mà lưu lượng giao thông lớn ấy thì chúng tôi được phân công nhiệm vụ ra đây để đứng để là hỗ trợ cái việc mà người dân di chuyển. Đối với chúng tôi thì đây là nhiệm vụ thì bất cứ hoàn cảnh nào chúng tôi có thực hiện.
Trung tá Trần Thị Kim Thủy, đội trưởng đội giao thông trật tự, công an thành phố Yên Bái cho biết.
Về cái việc mà đưa các đồng chí cán bộ nữ ra để hướng dẫn điều tiết giao thông ở các cái nút giao có đèn tín hiệu thì đối với các địa phương khác thì người ta cũng đã tiến hành rất là lâu rồi. Thế và cái nội dung này được tạo một cái hiệu ứng rất là cao trong dư luận. Thế và đối với địa bàn thành phố Yên Bái thì trong cái thời gian gần đây thì cái lưu lượng phương tiện cũng tham gia giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm cũng khá là đông. Tuy nhiên là cái tính chất mức độ phức tạp thì nó cũng chưa đến mức độ như các cái thành phố lớn khác. Thế nhưng mà cái việc đưa nữ cảnh sát giao thông ra đường thì nó tạo một cái ấn tượng là nhẹ nhàng, mềm mại, và đặc biệt là gây cái sự chú ý và cái sự lan tỏa trong cộng đồng khi tham gia giao thông tại các cái vị trí nút giao có đèn tín hiệu trên địa bàn thành phố.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh cũng đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tuần tra khép kín địa bàn, kiểm soát xử lý nghiêm những trường hợp như vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, xe quá khổ quá tải, xe kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách, trong đó tập trung vào các khung giờ cao điểm, các địa bàn phức tạp tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, các đối tượng là thanh thiếu niên. Trật tự an toàn giao thông được kiểm soát, người dân cũng yên tâm hơn khi tham gia giao thông. Thiếu tá Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện cái chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về huy động tất cả hệ thống chính trị vào cuộc về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Thì ngay sau khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh cũng như lãnh đạo Phòng Cảnh sát Thông thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 chúng tôi cũng đã huy động tối đa lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và đảm bảo trật tự an toàn thông. Thì trong đó thì chúng tôi tập trung vào các hành vi, các nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông như là chạy quá tốc độ, vi phạm về đi không đúng phần đường làn đường, vi phạm về nồng độ cồn và các vi phạm về tải trọng và cưỡng chế kích thích thùng xe. Thì thông qua công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi đã kết hợp công tác là tuyên truyền, vận động nhân dân cũng như là các chủ nhà hàng, các chủ doanh nghiệp là chấp hành tốt về cái việc luật an toàn giao thông đường bộ.
Ông Ngô Chí Tuệ, tổ 8 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Vào thời điểm này thì tôi cảm thấy cũng rất là vui và hạnh phúc khi mà người dân đã được tuyên truyền và được chấp hành nghiêm những cái luật giao thông, và nhất là với thành phố Yên Bái chúng ta thì là đi ra đường giờ cái tai nạn giao thông là giảm rất là nhiều so với năm nay, và tôi cảm thấy rất là vui và đó là những tín hiệu rất là mừng cho những người dân chúng tôi ạ.
Ông Nguyễn Ngọc Thụ, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Tôi tham gia giao thông trên địa bàn của thành phố, tôi thấy cũng yên tâm. Nói chung lực lượng cảnh sát giao thông cũng có trách nhiệm và quan tâm đến mọi người dân, mọi người dân đều có trách nhiệm. Cảm thấy rất hạnh phúc và vinh dự cho chế độ của xã hội bây giờ, nói chung cũng rất quan tâm đến mọi người dân.
9 tháng năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 57 người, tổng thiệt hại về tài sản trên 3,3 tỷ đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã phát hiện trên 25.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã tạm giữ trên 7.340 phương tiện, tước giấy phép lái xe trên 3.940 trường hợp. Tuy đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng tình hình tai nạn giao thông vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng, nhất là vào những tháng cuối năm khi nhu cầu đi lại của người dân gia tăng. Vì vậy, từ nay đến hết năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tuần tra, tổng kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo phương châm thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tập trung xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, xe chở hàng quá khổ quá tải, chạy quá tốc độ. Các hành vi là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông. Thượng tá Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cảnh sát giao thông thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an cũng như là Cục cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái, thì phòng giao thông đã tham mưu cho ban giám đốc công an tỉnh kế hoạch là tổng kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách cũng như hàng hóa, trong đó trọng tâm kiểm tra các phương tiện chở khách và xe container trên địa bàn. Thế là phòng cảnh sát giao thông cũng đã huy động mọi lực lượng phương tiện cũng như là trang thiết bị và chỉ đạo của lực lượng cảnh sát giao thông ở cơ sở cấp huyện là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Cùng với những nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông, các cấp các ngành trong tỉnh cũng đã tích cực chủ động vào cuộc để làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kịp thời phát hiện các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, từ đó có các kiến nghị khắc phục kịp thời. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông trong các tổ chức chính trị xã hội, các trường học, khu dân cư. Thực hiện tốt những giải pháp đồng bộ trên, tỉnh Yên Bái đã và đang quyết tâm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn để an toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi người, mỗi nhà.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi, ôi khiếp thế.
Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thơm thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô này cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì anh nhớ về.
Ôi, sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ? Anh phụ xe ơi, anh nói với bác giùm em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.